Xin kính chào quý vị và các bạn. Phương Hiền rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình Vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, thời gian qua, mặc dù đã có những cảnh báo, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, tuy nhiên hiện tượng người dân bị lừa đảo qua mạng vẫn không ngừng gia tăng. Nhiều hành vi lừa đảo mới mẻ hơn, tinh vi hơn với nhiều thủ đoạn khác nhau và gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Thực trạng lừa đảo qua mạng đang diễn ra như thế nào? Các hình thức thủ đoạn lừa đảo ra sao? Người sử dụng mạng cần nhận diện hành vi nào có dấu hiệu lừa đảo? Những thông tin này chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình Vấn đề hôm nay với sự tham gia của hai vị khách mời. Xin được giới thiệu Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Ông Hồ Phan Sáp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh. Và trước hết xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình và chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự sau đây.
Vừa qua, Công an huyện Thạch Hà đã phát hiện một nhóm nghi phạm núp bóng công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Khang Thịnh để kinh doanh thực phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp, để chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng và lừa đảo hàng nghìn người trên cả nước. Chị Trần Thị Thu ở xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, qua một lần xem clip quảng cáo trên kênh Bà Nhàn Trị Nám hay Trung tâm Cô Nhàn, đã mua sản phẩm với giá hơn 10 triệu đồng. Sau một quá trình sử dụng, nám không những không mất đi mà còn để lại những tác dụng phụ. Không chỉ vậy, đối tượng còn tiếp tục lấy lý do đóng tiền làm hồ sơ bảo hành cho sản phẩm để lừa tiền chị Thu tới hơn 116 triệu đồng. Chị Trần Thị Thu cho biết.
Từng lần là đầu tiên là nhờ em chuyển 5 triệu, sau này thì em lại đi anh ấy đang em chuyển ra rửa rồi mà anh chưa làm cho em hồ sơ cho em. Với hẳn là đi rồi chưa được em ạ, em chưa chuyển cho anh 7 triệu nữa. Từng lần được 7 triệu, 8 triệu, có 9 triệu có. Với hẳn là đi. Em mới chưa nốt lần này là em gửi cho anh rồi anh làm cho em luôn. Thì em cảnh giác, em kiểu tính thường em cũng cảnh giác.
Còn đối tượng Vũ Nhật Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Khang Thịnh, thừa nhận.
Động viên chị Thu, mình cứ bảo là chị cứ đóng nốt khoản này, cứ nốt khoản này, nốt khoản này. Quyết định khi mà mình không đủ KPI thì mình cố gắng để làm sao mình đủ KPI ấy. Xong cái số tiền thì mình muốn gọi là cái doanh thu của mình nó cao để mình có cái doanh số thì mình... Thì em đã tư vấn trên số tiền đó là 116 triệu.
Không chỉ chị Thu mà có rất nhiều người đã bị những đối tượng này lừa đảo bằng những hình thức tương tự. Để chiếm được niềm tin của bị hại, các đối tượng đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, từ chạy quảng cáo thu thập dữ liệu khách hàng đến tư vấn bán hàng. Còn việc làm việc với khách hàng để lừa đảo hoàn tiền thì sẽ giao cho những đối tượng có kinh nghiệm đứng đầu các chi nhánh. Đối tượng Phạm Thị Mến, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Khang Thịnh, thừa nhận.
Khi khách phản hồi không có hiệu quả thì em sẽ cấm nhân viên gọi luôn và chỉ em được gọi khách đấy thôi. Thì bắt đầu là bên em sẽ tư vấn và làm bảo hành cho khách hàng, yêu cầu khách hàng chuyển khoản vào những số tài khoản do em cung cấp ạ. Thường thì những số tài khoản đấy sẽ là số tài khoản của bưu tá. Khách hàng sẽ không nhận lại tiền bảo hành. Và khi khách hàng mà hỏi đến vấn đề đấy thì em sẽ đưa ra những cái lý do để cho khách hàng chờ đợi và em sẽ hứa là hoàn trả trong thời gian sớm nhất, nhưng mà thật chất thì khách hàng không được nhận lại số tiền đấy ạ.
Theo số liệu thống kê, 6 tháng đầu năm 2023, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên phạm vi toàn quốc tăng tới gần 65% so với cùng kỳ năm trước, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của người dân. Theo cơ quan chức năng, về tổng quan có thể phân ra thành 3 nhóm lừa đảo chính, đó là giả mạo thương hiệu chiếm 72,6%, chiếm đoạt tài khoản online chiếm 11,4% và 16% còn lại là các hình thức khác. Vừa qua, nhiều người dân trên địa bàn Hà Tĩnh đã nhận được tin nhắn giả mạo ngân hàng. Theo đó, các tin nhắn truyền tải nội dung thông báo tài khoản của khách hàng đã bị khóa hoặc đã đăng nhập ở một thiết bị khác. Cùng với đó là một đường link đính kèm yêu cầu người dùng nhập USE, mật khẩu, OTP để làm theo hướng dẫn. Nhiều người thiếu cảnh giác, làm theo nên đã bị sập bẫy đánh cắp tài khoản. Anh Trương Văn Cao, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh nói.
Tôi có thỉnh thoảng nhận được một số tin nhắn lạ ấy, thì nó gửi cho một cái đường link. Yêu cầu truy cập vào và để cung cấp các cái thông tin cá nhân, mạng OTP các thứ. Thì tôi cũng tưởng là cái tin nhắn của bên ngân hàng ấy, nên là cũng có truy cập vào và cung cấp một thông tin. Thì sau đó là đã bị trừ tiền mà không biết vì sao.
Thượng tá Nguyễn Trường Diệu, trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an Hà Tĩnh cho biết.
Đặc biệt đó là phải thường xuyên nêu cao cảnh giác. Khi những người không quen biết, những người chưa rõ nhân thân lai lịch mà có liên hệ mình để đề nghị việc gì đấy thì chúng ta không nên cung cấp các cái thông tin cá nhân như căn cước công dân rồi tài khoản ngân hàng rồi số điện thoại rồi mã OTP.
Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là có rất nhiều thủ đoạn lừa đảo qua mạng nhằm vào người dân. Và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, là ông có thể cho biết những hành vi lừa đảo qua mạng và những hậu quả.
Trước hết cần phải khẳng định rằng lừa đảo qua mạng là một phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo. Và trong thời gian vừa qua, lợi dụng cái việc mà thiết bị điện thoại thông minh rồi cũng như các cái hoạt động thương mại điện tử diễn ra tương đối phổ biến, thì các đối tượng phạm tội đã triệt để lợi dụng vấn đề này để tổ chức các cái hoạt động phạm tội của mình. Qua điều tra xử lý các vụ án hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra hai cấp trong lực lượng Công an Hà Tĩnh, thì chúng tôi thấy rằng có một điểm cần phải nhấn mạnh và cảnh báo đến tất cả mọi người dân, đó là câu chuyện kỳ đối tượng nếu sử dụng cái mạng để tổ chức hoạt động tội phạm lừa đảo thì trong một thời gian ngắn có thể lôi kéo, có thể lừa đảo được rất là nhiều người bị hại. Và thực tế có những vụ án mà cơ quan điều tra chúng tôi điều tra khám phá và tòa án dân tỉnh để xét xử trong thời gian vừa qua thì người bị hại lên đến hàng nghìn người và cái số tiền bị thiệt hại cũng là rất lớn. Theo cái thống kê của cơ quan chúng tôi thì cho đến thời điểm hiện nay các cái vụ trong tổng số các vụ đại án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra thì lừa đảo qua mạng đã chiếm đến gần 60% và số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng, hàng trăm tỷ đồng, và người bị hại thì khắp cả 63 tỉnh, thành phố đều có thể trở thành người bị hại, không chỉ riêng gì của công dân người Hà Tĩnh chúng ta.
Vâng, như vậy là mặc dù các phương tiện thông tin đại chúng đã liên tục cảnh báo, nhưng mà người dân vẫn bị lừa. Và như ở trong phóng sự vừa rồi đã đề cập, thì người dân rất sợ khi mà có liên quan đến pháp luật, nên khi mà các đối tượng giả danh là công an gọi điện hoặc là các cơ quan chức năng triệu tập, thì người dân sẽ có một cái tâm lý đó là hoảng sợ và tin ngay. Vậy thì một câu hỏi đặt ra ở đây là cơ quan công an có bao giờ làm việc qua điện thoại hay không ạ?
Đối với các loại tội phạm lừa đảo trong thời gian vừa qua thì có một thủ đoạn cũng mang tính tương đối phổ biến, đó là giả danh cán bộ của ngành công an, rồi cán bộ của viện kiểm sát, cán bộ của tòa án hoặc là cán bộ của ngành thuế cũng như các ngành chức năng khác để thông báo đến người bị hại và nói với họ biết rằng là họ đang bị tố cáo hoặc là họ bị liên lụy đến các vụ án, đến các vụ việc mà các cơ quan chức năng đang theo dõi. Thì cần phải khẳng định là đây là một thủ đoạn của các đối tượng để đánh vào cái tâm lý là lo sợ, và từ lo sợ thì dẫn đến là chúng đó đưa ra các thông tin thất thiệt thì làm cho người bị hại hoảng sợ. Và từ hoảng sợ đó thì lại tiếp tục là làm theo cái yêu cầu của chúng, và mục tiêu của các đối tượng này cũng đều để là nhằm chiếm đoạt tài sản. Rất nhiều thủ đoạn có thể diễn ra dài ngắn khác nhau trong các vụ, tùy vào tính chất từng vụ án một, nhưng mà mục tiêu cuối cùng vẫn là chiếm đoạt tài sản. Và thực tế trong thời gian vừa qua thì lãnh đạo công an tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình tỉnh, rồi báo Hà Tĩnh, cũng như thông qua cổng thông tin điện tử của công an tỉnh, sau mỗi một vụ án thì chúng tôi đều có đưa ra những cái cảnh báo để mong muốn mỗi người dân đều có biết được cái thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác. Còn đối với cái việc mà các cơ quan theo quy định của pháp luật Việt Nam ấy, thì các cơ quan tiến hành tố tụng hoặc là các cơ quan bảo vệ pháp luật có thể sử dụng các cái phương tiện như là điện thoại rồi các loại giấy tờ khác nhau để thông báo thông tin đến cho người dân khi cần làm việc với người dân để làm sáng tỏ bất kỳ một cái việc gì đó phục vụ cho cái công tác của mình. Đây là một cái việc rất là bình thường. Tuy nhiên, để nói rằng là giải quyết một vụ án hay giải quyết một hành vi vi phạm pháp luật mà qua cái điện thoại thì pháp luật Việt Nam chưa cho phép cái việc này. Và thực tế thì đây là thủ đoạn hoạt động tội phạm thôi. Còn các cái cán bộ của cơ quan điều tra hay là của viện kiểm sát hay là tòa án nhân dân, nếu có thì chỉ có sử dụng phương tiện thông tin để liên lạc với người dân. Còn các bên phải có gặp trực tiếp với nhau ở những địa điểm theo quy định của pháp luật để xây dựng các loại hồ sơ tài liệu và giải quyết các cái vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Tôi khẳng định lại là không có chuyện là cơ quan công an hay là tòa án hay là viện kiểm sát là giải quyết các cái vụ án, vụ việc vi phạm pháp luật qua cái điện thoại hoặc là qua cái truyền hình trực tuyến.
Vâng, và ông có thể nói rõ về hành vi lừa đảo cuộc gọi video deepfake phải nhận biết như thế nào ạ?
qua điều tra và xử lý một số cái vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong thời gian vừa qua, thì có thể nói rằng là cái việc mà đưa ra một số hình ảnh đây mang tính minh họa của các cái đối tượng, đây là thủ đoạn hoạt động của đối tượng, ví dụ như là mặc sắc phục của ngành công an, rồi mặc sắc phục của ngành kiểm sát, hoặc là mặc sắc phục của ngành tòa án, rồi thì đứng trong cái trụ sở của các cơ quan bảo vệ pháp luật để chứng minh rằng là mình là người của cơ quan bảo vệ pháp luật. Nhưng mà thực chất thì đây cũng là đưa ra một số hình ảnh mang tính minh họa thôi, chứ còn để làm chứng cho cái lời nói, việc làm, thủ đoạn gian dối của họ. Vừa rồi thì có một số cái thông tin đại chúng có nói rằng là có thể là phương tiện điện tử có thể tạo ra được cả cái loại hình ảnh này. Nhưng mà thực tế trong xử lý các vụ án thì chúng tôi thấy rằng là đây đại đa số là những hình ảnh được cắt ghép hoặc là do đối tượng tự tạo ra thông qua các cái loại thiết bị điện thoại thông minh.
Vâng, xin được cảm ơn Đại tá Nguyễn Thanh Liêm. Vâng, thưa ông Hồ Văn Giáp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh, vừa qua đã có một số vụ án lừa đảo qua mạng được đưa ra xét xử, và qua nắm bắt tình hình với tư cách là một luật gia thì ông có thể cho biết là tội phạm lừa đảo qua mạng có những cái điểm gì khác so với tội phạm truyền thống ạ?
Bộ luật hình sự của nước Việt Nam chúng ta hiện nay quy định về tội lừa đảo ở hai điều là điều 174 và điều 290. Điều 174 thường gọi là lừa đảo theo truyền thống, tội phạm lừa đảo tội phạm theo truyền thống. Và nó khác với cái điều 290 là lừa đảo bằng công nghệ thông tin, qua mạng, qua phương tiện điện tử. Tội phạm lừa đảo theo kiểu truyền thống thì trực tiếp người bị hại và bằng thủ đoạn qua lời nói, qua chữ viết và qua các cái hành động cụ thể để lừa người có tài sản. Còn tội phạm dùng phương tiện điện tử qua mạng xã hội thì không trực tiếp người quản lý tài sản, người bị hại, mà thông qua qua mạng viễn thông, dùng các phương tiện điện tử để thực hiện mà không trực tiếp với người quản lý tài sản. Và thực hiện tội phạm ở một không có những cái địa điểm, những cái không gian cụ thể, mà có thể là bằng cả cái biến động, bằng cái sự biến động mà không rõ địa chỉ, không biết nơi nào, có thể là từ nước ngoài và thực hiện tội phạm ngay trên địa bàn chúng ta.
Vâng, vậy thì theo ông, nguyên nhân vì sao mà các đối tượng thực hiện các hành vi lừa đảo qua mạng lại dễ dàng lừa được người dân đến như vậy?
Vừa qua thì nhiều vụ lừa đảo thông qua mạng được thực hiện một cách thường xuyên và gây hậu quả rất lớn. Thì phải nói rằng là cái người lừa đảo, tức là tội phạm lừa đảo, thì dùng cái kỹ năng, kỹ xảo và sự hiểu biết về công nghệ thông tin để thực hiện tội phạm. Đối tượng bị lừa đảo, hay nói cách khác là người bị hại, thì lại thiếu hiểu biết về cái công nghệ thông tin, về pháp luật. Và cũng phải nói rằng là do cái tâm lý và cái hãm lợi, do vậy là dễ bị lừa. Và tội phạm khai thác triệt để cái lòng tham của những người mà tham gia trên mạng để nhằm mục đích là có những cái khoản thu lợi nhất định.
Vâng, xin cảm ơn ông Hồ Văn Giáp. Xin hỏi Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, hiện nay một trong những hành vi phổ biến đó là khuyến khích người dân kinh doanh trực tuyến. Việc làm online, ngồi không dùng Internet, chia sẻ bài đăng cũng có tiền, có hoa hồng. Liệu đây có phải là một miếng mồi ngon để câu nhử những người dùng mạng sơ suất, cung cấp thông tin cho đối tượng và sau đó là chiếm đoạt các tài khoản mạng, khiến nhiều người bị mất tiền trong tài khoản ngân hàng? Và Đại tá có thể nói rõ thêm ạ?
Trước hết phải khẳng định rằng là thương mại điện tử, rồi các hoạt động thanh toán điện tử hiện nay đang được pháp luật bảo hộ và khuyến khích thực hiện. Và thực tế trong thời gian vừa qua thì thương mại điện tử của thế giới cũng như của Việt Nam, của Hà Tĩnh cũng là có một cái tốc độ phát triển rất là lớn. Bên cạnh những cái lợi ích rất là tốt đẹp này thì chính tội phạm lừa đảo cũng đã triệt để lợi dụng cái vấn đề này để từ đó đưa ra các thông tin thất thiệt, đặc biệt nhất là dùng các thủ đoạn gian dối để lấy cắp các cái thông tin để từ đó thực hiện cái hành vi chiếm đoạt tài sản. Có thể đó là lừa đảo để buôn bán hàng kém chất lượng, hoặc có thể là chiếm đoạt các cái thông tin về phương tiện thanh toán như là mã OTP tài khoản ngân hàng, rồi số căn cước công dân, hoặc là hack Zalo, Facebook, để từ đó mục đích cuối cùng vẫn là chiếm đoạt tài sản của cái người bị hại. Và với cái thủ đoạn hoạt động này thì có thể nói là các đối tượng có cái khả năng gây chiếm đoạt được tài sản của rất là nhiều người và gây thiệt hại lớn về tài sản.
Vâng. Và thưa ông Hồ Văn Giáp, thông qua nắm bắt thông tin các vụ việc tố tụng thì ông có ý kiến như thế nào về thực trạng tội phạm lừa đảo qua mạng ngày càng gia tăng ạ?
Phải nói rằng là cái sự phát triển của công nghệ thông tin và công nghệ số là tác động sâu sắc trên các mặt đời sống xã hội. Người sử dụng mạng phương tiện điện tử ngày càng phát triển một cách nhanh chóng. Tuy vậy, cái mặt trái của cái sự phát triển công nghệ thông tin, công nghệ số bị những đối tượng phạm tội lợi dụng. Và không những là ở một địa phương mà trên phạm vi rất nhiều địa phương, thậm chí tội phạm ngày càng phát triển có tính xuyên quốc gia và với quy mô, số lượng, quy mô, tính chất ngày càng lớn và tác động xấu đến dư luận, đến đời sống, đến trật tự trị an xã hội. Mặc dù các cơ quan chức năng là cơ quan quản lý nhà nước, rồi các cơ quan có trách nhiệm xử lý, điều tra xử lý tội phạm là tích cực thực hiện. Tuy vậy, cái tội phạm trong lĩnh vực công nghệ vẫn ngày càng phát triển và tăng một cách đáng báo động. Quá theo dõi thì việc điều tra phát triển là rất khó khăn. Việc thu hồi tài sản lại càng khó khăn hơn. Do vậy, đòi hỏi để mà đấu tranh tội phạm có hiệu quả, làm hạn chế cái sự phát triển tội phạm thì không phải nói rằng không ai thay thế, và trước hết phải là người dân, người quản lý tài sản, người mà đích của bọn tội phạm nhắm vào để là lấy tài sản, lấy tiền, thì phải thường xuyên nâng cao cảnh giác, cũng phải là có trách nhiệm trong công cuộc đấu tranh bảo vệ tài sản của mình và giữ gìn trật tự trị an xã hội nói chung.
Vâng, xin được cảm ơn ông Hồ Văn Giáp. Thưa quý vị, qua một số ví dụ dẫn chứng cũng có thể cho thấy là hành vi lừa đảo qua mạng ngày càng phong phú đa dạng, đánh vào lòng tin, sự tham lam, đánh vào nhận thức, hiểu biết pháp luật, kiến thức công nghệ số còn hạn chế của người dân, từ đó lộ lọt thông tin cá nhân trên mạng. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến các vụ lừa đảo qua mạng gia tăng với hậu quả nặng nề. Và tiếp theo chương trình thì mời quý vị cùng theo dõi tiếp một phóng sự sau.
Theo Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, thì hiện nay có 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam. Ví dụ, một số hành vi lừa đảo phổ biến như lừa đảo combo du lịch giá rẻ, lừa đảo cuộc gọi video deepfake, deepvoice, lừa đảo khóa SIM và chưa chuẩn hóa thuê bao, giả mạo biên lai chuyển tiền thành công, giả danh giáo viên, nhân viên y tế báo người thân đang cấp cứu, chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu nhí, thủ đoạn giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, các công ty tài chính, ngân hàng, gọi điện lừa đảo. Lừa đảo đầu tư chứng khoán, tiền ảo, đa cấp, lừa đảo tuyển công tác viên online, lừa đảo dịch vụ lấy lại Facebook, v.v. và v.v. Thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh liên tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng thông tin cá nhân của họ bị lộ lọt. Nhiều đối tượng đã lợi dụng gọi điện, nhắn tin qua điện thoại, Facebook, Zalo quấy rầy, thuyết phục mua bán hàng gia dụng, quảng cáo cho vay tín dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đe dọa. Theo điều tra đã xác minh được, từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 11 năm 2022, đối tượng Đào Xuân Đỉnh cùng Nguyễn Đức Quảng đã sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thông qua các ứng dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Gmail đã bán 1.032.100 thông tin cá nhân, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Thượng tá Nguyễn Phi Hải, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết thêm.
Tội phạm sử dụng công nghệ cao ở trên địa bàn toàn quốc cũng như Hà Tĩnh là diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Các đối tượng đều sử dụng một là sim rác, hai là các cái tài khoản ảo trên không gian mạng để liên hệ với người bị hại và liên lạc với nhau trong quá trình tổ chức các cái hoạt động phạm tội. Từ cái hành vi này đã gây ra cái hậu quả là gây khó khăn rất lớn cho cơ quan điều tra trong quá trình điều tra xác minh làm rõ các cái vụ án.
Mới đây nhất, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Tiến Duẩn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng đã thực hiện hơn 20 vụ lừa đảo qua mạng xã hội Facebook, Zalo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền trên 170 triệu đồng. 6 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh đã khởi tố 10 vụ, 20 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Con số đó năm 2022 là 20 vụ với 83 bị can.
Xin được trở lại với Đại tá Nguyễn Thanh Liêm. Lộ lọt thông tin cá nhân trên mạng đang là nỗi lo của rất nhiều người dân. Và đây cũng là mầm mống của các loại tội phạm. Vậy thì Đại tá có thể cho biết là để ngăn chặn điều này thì người dùng mạng cần phải có những hiểu biết căn bản như thế nào ạ?
Trước hết phải khẳng định rằng là cái việc lộ lọt thông tin cá nhân trên cái mạng trong cái thời gian vừa rồi là nó có từ hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do một số cá nhân đã vô tình để lộ cái thông tin của mình hoặc là trao đổi với các cái đối tượng mà có cái động cơ xấu để các đối tượng chiếm đoạt được. Nhưng mà một cái loại thứ hai cũng lộ lọt đó là đã có một số đối tượng là liên hệ với một cái số cơ quan chức năng mà có cái thu thập cái thông tin cá nhân của một số đối tượng là khách hàng, thì có một số nhân viên đã không chấp hành đúng quy định của công ty, đã bán cái dữ liệu cá nhân cho mình, cho các cái đối tượng, và các đối tượng phạm tội đã từ đấy đã lấy được cái dữ liệu cá nhân để rồi từ đó là khai thác, nghiên cứu và thực hiện cái hành vi lừa đảo. Thì phải khẳng định rằng là cái việc lộ lọt thông tin để cho các đối tượng hoạt động lừa đảo không phải xuất phát từ cá nhân của người có thông tin mà còn là một yếu tố thứ hai như tôi đã vừa trình bày ở trên.
Vâng ạ. Nhiều tỉnh thành và ở cả Hà Tĩnh thì đã xuất hiện các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo. Theo đó thì đã dùng thủ đoạn thu mua các tài khoản Facebook ảo, rồi dùng các ứng dụng tăng tương tác chạy quảng cáo, gửi đăng quảng cáo vào các hội nhóm cho vay tiền, giả thông tin ngân hàng, hỗ trợ vay trong ngày với lãi suất ưu đãi. Đại tá có thể cho biết là để nhận diện hành vi lừa đảo, giả danh ngân hàng thì người dân cần phải cảnh giác với những dấu hiệu nào ạ?
Đối với cái tội phạm hành vi thủ đoạn hoạt động phạm tội là lợi dụng là giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo đến người có tài sản thì thời gian vừa qua nó cũng diễn ra tương đối là phổ biến. Và ở đây ấy, thì nó cũng tương tự giống như là giả danh cán bộ công an hay là cán bộ của tòa án. Nhưng mục tiêu ở đây của họ đều là để đi đến là gì? Lấy được thông tin cá nhân như là số tài khoản này, rồi là mã OTP này, hoặc là số căn cước công dân và một số thông tin cần thiết khác. Và từ lấy được các thông tin cá nhân này thì rồi cũng đi đến một mục tiêu cuối cùng của tội phạm lừa đảo, đó là để chiếm đoạt được tài sản. Thì có thể nói cho hiện nay thì các cái ngân hàng đang hoạt động, đang đa dạng hoạt động của mình, từ hoạt động trực tiếp để xây dựng các cái loại hồ sơ để cho khách hàng vay vốn, rồi cấp các loại tín dụng, và cũng có một số phương thức được thực hiện thanh toán trên cái môi trường điện tử. Thì chúng tôi thấy rằng là đối với những cái cá nhân để đề phòng và chống lại cái hoạt động của cái loại tội phạm lừa đảo lợi dụng cái không gian mạng trong cái lĩnh vực ngân hàng, mỗi một cá nhân mà khi thực hiện cái hành vi, cái hoạt động của mình liên quan đến hoạt động ngân hàng thì cần phải vào đúng các cái địa chỉ tin cậy, và đặc biệt nhất chúng ta phải hết sức cảnh giác, người dân phải hết sức cảnh giác với các cái loại đối tượng đã chủ động mà biết được thông tin của mình và chủ động gọi đến và mang tính chất là chăm sóc khách hàng, nhưng mà thực chất đấy là hoạt động lừa đảo.
Vâng, xin cảm ơn Đại tá Nguyễn Thanh Liêm. Và thưa ông Hồ Văn Giáp, những cạm bẫy lừa đảo trên không gian mạng thì rất nhiều. Vậy thì xuất phát từ những tâm lý nào để người dân bị lừa dễ dàng đến như vậy ạ?
Vâng, theo cái thông tin từ Bộ Thông tin Truyền thông thì đến thời điểm này họ có cái tổng hợp là có 24 loại hình lừa đảo. Xét về cái yếu tố tâm lý thì rõ mỗi cái loại hình lừa đảo của cái bọn tội phạm thì có những cái diễn biến tâm lý của người bị lừa khác nhau. Ví dụ như là giả danh công an, rồi giả danh cán bộ kiểm sát, rồi để yêu cầu cung cấp các cái thông tin cá nhân, rồi tài khoản ở ngân hàng, hoặc là những loại hành vi là lừa trúng thưởng, rồi lãi suất thấp mà lại là không cần thế chấp tài sản, vân vân. Thì nói chung tùy theo cái loại hình lừa đảo của bọn tội phạm, nhưng mà cái chúng, xét về cái chúng của tâm lý là do cái người quản lý tài sản, do người dân đó, là mất cảnh giác, nhẹ dạ cả tin, rồi cũng có những trường hợp là sợ vi phạm pháp luật, sợ liên lụy đến vi phạm pháp luật. Nhưng phải nói rằng tội phạm đã biết khai thác cái lòng tham của những người có tài sản, do vậy cần phải nâng cao cảnh giác.
Vâng, trở lại với đại tá Nguyễn Thanh Liêm, chúng ta cũng biết rằng là phòng tránh là rất quan trọng. Tuy nhiên, nếu như mà kẻ lừa đảo có những thông tin cá nhân của người dùng như là tên, số điện thoại, địa chỉ, email hoặc là giấy tờ tùy thân, thì trong cái trường hợp này thì người bị lừa đảo cần phải làm những việc gì ạ?
Để phòng ngừa và chống lại cái hành vi và thủ đoạn của tội phạm lừa đảo xung quanh cái việc mà họ lợi dụng biết được một số thông tin cá nhân để rồi từ đó đưa ra và tạo lòng tin, thì chúng tôi cho rằng mỗi người dân cần phải quan tâm các cái vấn đề cụ thể sau đây. Trước hết đó là khi mà có các cái người chủ động liên lạc với mình mà tỏ ra là biết được cái thông tin của mình, thì trước hết mỗi người cũng phải, chúng ta cũng phải tự mình thẩm định lại cái thông tin đó. Tôi lấy ví dụ như là bây giờ nếu trong trường hợp mà đối tượng phạm tội họ nói rằng là tôi là nhân viên ngân hàng gọi để chăm sóc anh chị chẳng hạn, thì trước hết người đó cũng phải xác định là mình có phải là lâu nay đã có hoạt động liên quan đến ngân hàng không. Nếu mình không hoạt động liên quan đến ngân hàng thì không có cán bộ ngân hàng nào sẽ chăm sóc mình cả. Hoặc là ví dụ như bây giờ nói là mua các sản phẩm điện tử chẳng hạn, thì nếu thực tế chúng ta có mua rồi có bảo hành thì chúng ta sẽ được chăm sóc. Nhưng mà nếu chúng ta không mua thì chắc chắn chúng ta không thể có cái chuyện là có người nào đó mà lại chăm sóc chúng ta. Thì như vậy để khẳng định rằng là đầu tiên là từ mỗi người dân sẽ biết được cái phòng tránh của mình. Cái thứ hai nữa là các đối tượng mà khi đưa ra một số cái thông tin để tạo lòng tin bước đầu rồi, thì mục tiêu thứ hai của họ là sẽ bắt đầu đi đến cái chuyện là lấy được số tài khoản, rồi xin lấy được mã OTP hoặc là có một cái số để làm tiền đề cho cái việc chiếm đoạt tài sản. Thì đấy chính là dấu hiệu rõ nhất mà mỗi người dân cần phải biết. Bởi vì nguyên tắc đây là những cái thông tin mà mỗi cá nhân đều được bảo mật theo quy định pháp luật, và cũng như để từ phòng tránh các hoạt động xâm hại của loại tội phạm. Và cái điểm cuối cùng đó là liên quan đến cái việc là chuyển tiền rồi thanh toán tiền. Thì xin thưa là chúng ta cũng phải khẳng định rằng là có phải sử dụng dịch vụ hoặc là mua bán hàng hóa thì lúc đó chúng ta mới có cái chuyện là phải thanh toán. Còn bây giờ các cái đối tượng mà lừa rồi tạo lòng tin là sau đó để chiếm đoạt cái tài sản của mình thì mỗi người dân cần phải biết. Và thực tế trong thời gian vừa qua thì công an tỉnh đã thông qua lực lượng công an các xã phường thị trấn cũng đã dán các cái pano APIC đến tận hộ dân, từng hộ dân để rồi thông báo cái phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo để từ đó người dân phối hợp điều tra cũng như nâng cao cảnh giác.
Vâng, xin được cảm ơn đại tá Nguyễn Thanh Liêm. Thưa quý vị và các bạn, có câu miếng phô mai có sẵn chỉ có trong bẫy chuột, để nói rằng không có gì là miễn phí. Thực trạng lừa đảo xuất hiện ngày càng gia tăng trên mạng thời gian qua đã đánh vào tâm lý thích kiếm tiền nhanh, chờ đợi vào vận may hoặc cả sự thiếu hiểu biết về công nghệ của người dùng. Điều đó cho thấy một khi tâm lý này còn thì vẫn là mảnh đất màu mỡ cho tội phạm trên không gian mạng. Bởi vậy hơn ai hết, chính những người dùng mạng phải có những hiểu biết nhất định với không gian mạng, chăm chỉ làm việc và kiếm tiền chân chính. Bên cạnh đó, nêu cao cảnh giác để nhận diện những hành vi có dấu hiệu lừa đảo mà chúng tôi đã cảnh báo và thông tin trong chương trình này.